thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng đi trong đạo pháp là đi trong luật quân bình cởi mở, không đi bên trái mà cũng không đi bên phải, chúng ta chỉ đi chính giữa để giải tỏa động loạn của hai bên mới ngộ được chánh pháp. Thời đại thay đổi, sự văn minh thay đổi thì tu học cũng phải thay đổi. Lao mình trong mọi trạng thái để thức tâm là quan trọng nhất, còn chấp điều này, chấp điều kia là bị kẹt. Thời gian thì ngắn, bị kẹt làm sao tiến được? Ngài nói rằng, thức một thời, hòa một thời, tiến một thời. Đừng nói chừng nào tôi mới đắc đạo, giờ nào biết được thanh tịnh, hòa tan với các giới là tôi đắc đạo. Chỗ nào mình cũng hòa, chấp nhận thăng hoa một cách vui vẻ. Gia Cang là quý giá vô cùng, đó là bãi trường thi, một đống bài vở, một định luật vay trả, một chiều sâu của đạo pháp, ngay trong Gia Cang đều có hết. Không cần xin ai, chỉ cần có sự thanh tịnh là đọc hết cuốn kinh vô tự. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng tạ từ Ampion của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Ampion-les-Bains, Pháp Quốc vào ngày 24 tháng 9 1984.
Cho nên các bạn đi trong đạo pháp là đi với luật quân bình cởi mở, không binh bên trái và không ôm bên mặt. Chúng ta đi ngay chính giữa để giải tỏa những sự động loạn của hai bên mới ngộ chân pháp. Thời đại thay đổi, sự văn minh thay đổi, sự tu học cũng phải thay đổi. Sự lao mình với mọi trạng thái để thích tâm. Điều này là điều quan trọng. Còn chấp điều này, chấp đạo kia, chấp điều nọ, kẹt một đống, thời gian thì ngắn, mà bị kẹt làm sao tiên. Thời gian của các bạn đâu có dài. Bữa nay thấy gì cho mai chúng ta chết rồi. Vô trình. Cho nên chúng ta có một thờ, thức một thờ, hòa một thờ, tiếng một thờ. Chứ đừng có nói tôi đợi đến ngày nào tôi mới đắc đạo. Không, giờ nào các bạn biết được giá trị của thanh tịnh hòa tan với các giới là các bạn đắc ngay trong bàn ăn của các bạn. Trong giấc ngủ các bạn, chỗ nào các bạn cũng hòa vui chấp nhận, thăng hoa trong cách vui vẻ. Gia sang các bạn là quý gia vô cùng. Bãi trường thi, một trường học, một đống bài vở, một đúng luật vay trả, một chiều sâu của đạo pháp ngay trong gia càng có hết. Không cần đi xin ai hết. Chỉ có cái tịnh là các bạn đọc hết tất cả những cuốn kinh vô tự, tràn ngập trong trí óc, tràn ngập trong tâm hồn của các bạn. Chúng ta phải lập hạnh, chúng ta mới tu được. Mà không lập hạnh thì làm sao tu? Mà không lập hạnh, con người không bình tĩnh làm sao lập hạnh? Cho nên mỗi mỗi việc gì phải bình tĩnh đi, lui lại một chút, phán xét chút, rồi thấy rõ. Cho nên tôi nhắc trực tiếp cho các bạn dẹp cặp mắt, dẹp lỗ tai, dẹp cái miệng chúng ta, để cái tâm chúng ta nghe việc đó đúng không? chứ đừng vội lấy cặp mắt chết rồi nói vậy. Lấy cái tâm, tôi thấy tôi có động không? Qua lời nói này, cái tâm tôi có động không? Cái tâm tôi có chấp không? Cái tâm tôi có khe không? Cái tâm tôi có ghét không? Hay là tâm tôi hòa bình? Cái tâm tôi hòa hợp với tất cả. Lời nói nào tôi cảm cũng hay. Lời nói thích bác kia cũng là quý giá. Có thích bác mới có tiếng hoa. Các bạn thấy không? Con viết mà nó không có tiếp tục nào viết làm sao dẫn ra. Nó phải có thích bác nó mới tiếng. Cái nào cũng là công cụ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta học trực tiếp, bài giới trực tiếp chứ đâu phải đợi ông thầy đã giảng mới biết đâu. Không, có hết. Trong bếp các bạn cũng có đạo nữa. Có ngũ hành, có lửa, có nước, có đất. Công sức đầy đủ hết càng khôn vũ trụ bước vô trong bếp thì các bạn mới làm thành món ăn. Chứ đạo nấu bếp mà biết thanh tịnh là bạn cũng tìm được đạo vậy. Và ông trồng rau thanh tịnh cũng tìm được nguyên lý cái càng không vũ trụ. Chứ ông đi lao động kiếm lương đó, ông đó mà ông thanh tịnh là ông thấy ông là tất cả, là ông là chủ trong cái xưởng rồi. Vì sao? Ông nắm một sự quan trọng ở trong đó. Đâu có phải cái không nó mướn bạn đâu, cần dùng bạn nó mướn bạn. Thì bạn ở trong cái mười mấy tiếng hóa của cái cơ xưởng đó mà nên liên hệ với cả càng không vũ trụ, các bạn đang làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu mình ý thức cho đại chúng thì mình có trách nhiệm vì đại chúng. Việc tôi làm phải tận tâm, vì tôi làm việc chung không phải việc cá nhân. Tất cả các bạn tỉnh trong việc làm, tỉnh trong bữa ăn, tỉnh trong lời nói, lúc nào các bạn cũng ngưng trong thanh tĩnh. Đâu có nguôi trong động loạn hơn hở được buồn. Không có. Thì các bạn thấy rằng việc làm các bạn cho đại chúng, lời nói của các bạn cho tất cả mọi người, không phải cho một cá nhân. Cho một cá nhân là các bạn thầm thì gạt người ta mà thôi. Anh yêu em yêu anh, nó dốc, nó có thiệt. Ít bữa là giận. Thấy chưa? Cái chuyện thầm thì cá nhân là tự gạt. Còn cái chuyện công khai đại chúng là vì mọi người. Cho nên ngày hôm nay các bạn có gia đạo phải công khai. Vì các bạn đang sống với cái xã hội này, sự liên hệ của xã hội bạn phải chứng lo. Mà muốn lo cho xã hội phải lo làm sao? Các bạn thanh tịnh là lo cho xã hội. Bắt bạn là người tốt, người gương mẫu cho xã hội là lo cho xã hội. Còn các bạn đi cướp bóc là không phải lo cho xã hội. Các bạn tu có trật tự là người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội là các bạn mới là lo cho xã hội. Thật sự lo cho xã hội. Nề nếp trật tự, gia trang an bài, chồng vợ rõ rệt. Không tạo sự hoang mang, không sử dụng cái nóng tính của chúng ta đề đầu người khác. Nhưng mà cảm thấy người khác đang xây dựng cho ta, thương yêu ta, giúp đỡ ta, ta mới hạ cái tâm năm của chúng ta. Tâm năm là sự trần trượt, chúng ta dẹp nó đi, bỏ nó đi, khai trừ nó đi. Nhưng mà muốn khai trừ nó, chúng ta mới thấy là xung quanh đã và đang giúp ta. Không lý ta bộc lộ tâm năm chữ người ta sao? Mọi người trong gia trang đã vì ta hướng về ta, tại sao chúng ta chửi họ? Cũng như trong bữa tiệc linh đình đang rước bạn mà lại bạn thấy bạn chửi người ta sao được? Thì bạn lịch sự. Lúc nào trong gia trang chúng ta phải lấy cái sự đối đãi với nhau. Đến giường thì phu thê mà xuống giường thì phải thủ lễ. Đến giường dễ chồng được, nhưng mà xuống cái giường thì phải thủ lễ rõ rệt. Người Việt Nam có anh có em có trật tự, và phải có lễ giáo để đối xử với nhau, không phải nói những lời nói hỗn ẩu bất chính trước trên đầu người ta. Cái điều đó không nên làm, vì cái đó chúng ta người khác trước trên đầu chúng ta không chịu, chúng ta không có nên trước trên người khác. Chúng ta là người phá hoại xã hội, không sử dụng điều đó. Chúng ta ngược lại thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta. Ân huệ rất nhiều, gia đình đã giúp ta. Con ta, nó dễ thương, nó cũng giúp ta được nhẹ nhàng. Vợ ta, kích động vì đã gánh vác sự nặng nhọc của chúng ta, nó phải có một chút kích động. Chúng ta lại thấy ngộ nghĩnh của nó, sự ngộ nghĩnh của nó và sự yếu hèn của nó, và chúng ta biết được chúng ta hỗ trợ cho nó thanh tịnh và nó vững mạnh hơn. Đó là phận sự của người chồng. Còn phận sự của người vợ cũng vậy. Thấy thực nhập với người chồng, chúng ta phải có những cái lời an ủi trong tinh thần xây dựng. Luôn người lo cho gia đình, người nhiên phụ trong gia đình sẽ đương đầu với ngoại cảnh. Không sao có sự lo, thì người đàn bà là nội trợ phải biết hỗ trợ cái tinh thần thanh tịnh xây dựng, thì không nên kích bạc. Thì cái gia đình rất đẹp, cái vườn hạnh rất tươi, có trật tự, thì chúng ta mới là người của xã hội. Mà nếu chúng ta kích bác lẫn nhau hoài, thì chúng ta là phần tử phá hoại xã hội. Hỏi các bạn phá hoại xã hội, tương lai các bạn chết xuống thì địa ngục nó nói sao đây? Cái cơ hội cho lên làm người mà không chịu làm người thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hãn đó. Còn cho sự thiện giác để sử dụng tại trần thế mà không sử dụng thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hãn. Mà một khi hung hãn rồi thì nghĩa là họ sẽ bầm nát, họ sẽ bắn, họ sẽ giết, họ sẽ làm thịt, họ sẽ nhai. Các bạn thấy rõ những cái tội trạng có hết. Cho nên chúng ta con người khôn hơn con vật thì chúng ta phải sử dụng cái thiện nghiệp, không sử dụng cái ác nghiệp. Đừng nghĩ sống cho một ai, nhưng mà tìm điều tốt của họ, để xây dựng điều tốt của họ thì họ càng xây dựng được điều tốt thì cái xấu của họ sẽ tan mất đi. Một cái phương pháp rất dễ, không có khó khăn. Đừng tạo cái xấu cho họ, họ càng xấu thêm. Nhưng mà nêu cái điểm tốt, họ xây dựng điểm tốt, đèn họ sáng, họ mừng, họ sẽ sáng thiệt, thì những cái tật xấu nó đi đi. Cho nên thằng ăn cướp nó có cái nghĩa khí, nó ăn cướp nó giúp anh em đó. Mà mình biết xây dựng cái bản chất nghĩa khí của nó và nói cho nó nghe, và tâm nó tốt chỗ nào, nó có phần tốt nó có anh em. Mà chúng ta vun bồi được cái phần tốt đó cho nó thì nó bừng sáng, nó càng sáng thêm, sự dũng mãnh nó tiến hóa thêm. Thì sự tâm tối nó phải tan biến mất, là cái tâm sâu không còn. Cho nên các bạn tu rồi lần lượt các bạn mới thấy cái tâm sâu của các bạn. Rồi các bạn khao khát cái gì? Khao khát sự thanh nhẹ, sự tốt đẹp, sự từ bi cởi mở bác ái, thương yêu. Đó là cái bóng đèn được 10V, nó lên 20V, lần lần nó 30V, 60V, 100V, 1000V, đó, thực hiện tự đi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi của học quyền bí Phật Pháp này là thứ trực lưu thanh. Và khi mà các bạn lưu thanh đời thì cái bóng đèn nó sẽ bừng sáng như trung tim bộ đầu, và nó càng ngày càng sáng thêm, nó hòa hợp cái càng không vũ trụ, cái bóng càng ngày càng lớn như từ mọi nơi mọi giới. Các bạn thấy mặt trời con cái à, mà nó chiếu khắp cả vũ trụ, mà chỗ nào cũng nó chỉ thấy con cái mặt trời. Mà ở thế gian thì nhiều lời, nhiều ông, nhiều bà, nhưng mà không chiếu được ai hết, đóng loạn à. Còn nếu biết rồi thì nó cũng là một mặt trời mà thôi, làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ở thế gian tu nhiều phái lắm, nhưng mà chân lý có một à. Nếu mà mọi người tu trở về một chân lý thì nó không khác gì mặt trời, nó chiếu cho tất cả, cảm động lòng người. Thì hỏi tại sao bên pháp lý vô vi khoa học huyền bí, tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng, mà nó kêu tôi mở ngay trung tâm bộ đầu mà niệm Phật, miệng tôi đâu tôi niệm. cái niệm bằng ý không bạn? Phải tập trung cái chấn động lực điển quang sẵn có của bạn, bạn mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi, mà cái bóng mà không có cái tim đèn ấy, thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm phép rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điển âm dương kia thì nó mới bật sáng cho đèn ra, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát, cứu độ mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọc chẹt mà nói ra ông sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi, còn cái tâm thanh tịnh nó chuyển hóa lên cả càn khôn vũ trụ, cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Cho nên khi các bạn tỉnh, các bạn lại càng thích tỉnh hơn. Trong sự thanh thoát nó mở cho bạn. Và từ bạn thấy rằng bạn hỏi cái gì đó có thể có câu trả lời tức khắc. Cái câu trả lời là cái gì? Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là tối. Câu trả lời là sáng. Cái sáng nó chiếu cái tối, mà cái tối chịu chiếu tới là sáng chiếu liệt. Các bạn thấy rõ chưa? Khoa học không? Tối bóng tối mà chiếu tới một cái là ánh sáng chiếu là tan liệt. Câu trả lời đó đó bạn. Mình ráng tập trung ngay trung tâm mở đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tâm mở đầu nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó nó mở cái thức hòa đồng rồi. Thì lúc đó nó đi tới cái chỗ tâm tâm tướng. Các bạn muốn ôi tôi muốn hỏi ông Tam Sinh này. Nó trả lời liền. Bạn hiểu liền. Thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai. Nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trễ. Cái kỳ thật thanh tịnh có lưỡi răng kề răng chút là có câu trả lời rồi. Giữ lấy mà đi, nói ra là tập. Thấy chưa?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tôi Sống Mãi. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Lê Quang Đạt phổ nhạc, hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Lê Hùng gửi đến quý vị.
Sống trong lòng nhớ tôi phát chiến từ phòng từ tu, cảm như đang ở dưới dù tình thân bao bọc trùng tu hoài hoài, dù cho đêm ngắn hay dài, giữ tâm thân tình tiếng gọi không ngừng. Tôi người chẳng phải người dân, cùng chung sống động tên từng phút giây. Thương yêu cảm thật vui vây, vui say đời đạo tâm này cảm mang. Say xưa từ thật bạc bao, sự sai tinh hoa đàng hoàng hơn xưa. không sanh, không tử, không thờ. Tình người cao đẹp mãi ưa lực trời. Nhà tôi tiếng hoa hợp thời, tôi còn sống mãi trong đời thương yêu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con có một câu hỏi, kính xin Thầy giải đáp cho con. Tụi con ở đây, sau khi Thầy đi thì chỉ còn lại một hai nơi để tập trung mạng đạo và có thể để trao đổi những cái kinh nghiệm. Và tụi con phần lớn đều mang cái tiếng tu theo pháp lý vô vi, nhưng mà con không nghĩ rằng con chưa có đủ cái trình độ để bước vào cái thềm vô vi để học thẳng cái đạo vô vi. Năm mới con kính xin Thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi. Và cái đó cũng sẽ thể hiện qua cái nơi mà liên lạc giữa bạn đạo cũng như nơi tạm gọi là thiền đường, để các bạn bước vào một nơi trật tự sau những ngày động loạn để học được cái trật tự của siêu nhiên.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ sinh. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược và quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ gần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến, biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết, thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí chính không thực hiện được, thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lý lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời rất rõ rệt, các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn đạo. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây thì các bạn, những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Bạch thầy, con gần 80 tuổi, người hàng con tu của thầy nơi được.
Sao lại không tới nơi? Cụ là tiên nữ giáng trần mà bây giờ cụ biết cõi đi về trời thì trở lại tiên nữ chứ. 80 đâu có giá trị đối với cụ. Trẻ đẹp mới là giá trị của cụ chứ đâu có phải 80 là gì. Là giá trị.
Đêm ngày này chờ ơi, mình tu trẻ chắc là không có thể.
Không được. Đó là mình còn tham. Tôi tu tới 80 năm mà tôi tu trẻ gì? Cuộc đời nó khảo đảo tôi, nó nhồi quá tôi 80 năm liên tục triền miên học hỏi trong tâm thức của tôi. Ngày nay tôi có cơ hội lập lại trật tự và biết nguyên lai bổn tánh của tôi là một tiên nữ giáng trần, thì tôi mới nên ngộ nghĩnh lên đi, duyên dáng lên đi, trở về với tâm thức thanh nhẹ để trở về đảnh lễ đấng cha lành con cưng của ông trời kia mà. Giữ lấy đó, đừng có chê ta là bà già, biết tu là cô gái chứ không phải bà già đâu. Làm lâu rồi bà già, làm một mấy chục năm thôi chứ làm hoài sao.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.